nơi học, nơi vô học, chớ móng tự phân biệt,
là lời chánh văn. Còn những chữ sẫm là lời của Pháp Sư này giải nghĩa. Bây giờ con đi theo từng câu mà nhận nghĩa. Con đã bảo người ta vô học, rồi con lại bảo người ta luôn học. Con vốn đủ. Con tu đây không phải để làm ra cái tánh, mà tu để tẩy ra, buông cho sạch những cái mê lầm. Chỉ có mỗi một việc buông ra thôi, chứ còn tánh mình thì bản lai vẫn đầy đủ rồi. Cho nên vô học, không cần phải học, không phải tu mà nó thành được cái tánh. Tánh mình vốn có, cũng như cái người thợ lọc vàng, người ta chỉ cần lọc, lọc đây là lọc cho sạch đất, sạch quặng. Chứ còn vàng vốn sẵn vẫn có, bây giờ nhờ lọc mà nó hiển lộ. Thế đấy, thế cho nên vô học là bởi vì tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà của chúng ta và của tất cả chúng sanh bản lai đầy đủ, cho nên gọi là vô học. Tuy rằng vô học đấy, tánh vẫn đủ, không phải tu. Thế nhưng mà phải vẫn không có lúc nào mà không tu, bởi vì chúng ta phải lọc bỏ những cái lầm mê, những cái sai quấy, lọc bỏ tất cả những cái hoặc chứng vô minh. Thế cho nên vẫn phải luôn học tiếp.
Tu tại tánh là luôn học mà vẫn vô học.
Chia làm hai thế. Ở đây người ta nói minh bạch trong nhất tâm đủ cả vạn hạnh. Nào là con đạt được thật tướng chân tánh, nghĩa là con vẫn đã lọc xong, lọc được xong năm ấm đấy, lọc được xong cái ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, tiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược. Trong kinh A Di Đà Phật nói đấy, ngũ trược Bát Nhã gọi tên là năm uẩn hay là năm ấm. Thế khi mà con đã lọc xong được năm thứ đó thì con biết đạt được thật tướng chân tánh, cũng như người thợ vàng lọc hết quặng rồi thì mới có vàng thật, vàng mười. Thế thì khi mà con đã lọc xong hết cả những các cái hoặc chướng thì con chứng thật sự cái chân tâm bản tánh của mình, cái tánh A-di-đà. Thì trong tánh A-di-đà ấy bản lai đầy đủ tất cả vạn hạnh. Chỉ tại bây giờ mình mê, cho nên mình đi theo những cái đường mê, bị những cái hoặc chướng, cho nên mới có tham sân si mạng nghi tà kiến, cuống xiểm hại kiêu bọn xèn tham lam, đủ thứ hư thứ xấu. Chứ còn một khi con lọc sạch những các cái hoặc chướng như rồi, mà con tự thấy mình sống ở khắp pháp giới, mình là bản thể của tất cả vạn pháp, thì lúc bây giờ tất cả những cái công đức hằng xa tánh đức hiện tiền. Bây giờ mình cứ thấy cái thân cơm gạo này là mình đối lập với tất cả mọi người, thế cho nên nó mới mở ra các thứ xấu, các thứ mê lầm. Còn ngày mai đây ngược lại, mình thấy mình là thể của vạn pháp, tất cả muôn loài vạn vật ở trong cái tâm tính của mình. Thì như thế mình đâu có tham, có sân với ai nữa. Mình là chủ thể tất cả, vậy thì mình đâu có tham, có sân gì. Lúc bây giờ tự nhiên hằng xa tánh đức hiện tiền. Ở đây nói là đủ cả vạn hạnh. Còn nói tiếp.
Nếu độc nghiệp phân biệt tức thuộc về tác dụng hoạt động hữu vi của tâm thức.
Mình bây giờ đang sinh sống ở trong đường mê, có phải con thấy bằng nhãn thức không?
Dạ phải.
Con nghe bằng nhĩ thức phải không?
Dạ phải.
Vậy thì cái thấy cái nghe này là thuộc về tâm thức. Đấy. Thì là cái tác dụng hoạt động hữu vi. tuần nghiệp theo duyên mà phát hiện, bắt buộc thấy bằng con mắt. Ở mắt này là bằng là máu của mẹ mà tết thành, rồi mai đây nó long dụng mụn tàn, nó tan nó thối thành nó lại không là cái không có. Cái tai cũng thế, cái mũi cũng thế, cái lưỡi cũng vậy, toàn thân là như vậy. Cho nên chúng ta bây giờ thấy bằng nhận thức, nghĩa là toàn nghiệp theo duyên giải hiện, nghe bằng nhĩ thức, ngửi bằng tỷ thức, ăn bằng thịt, nói bằng thiệt thức, cái thân xúc chạm là thân thức, cho đến cả ngày yêu ghét mừng giận thương lo buồn là sống bằng cái ý thức, nhận những cái ấy là tâm tánh của mình. Đấy. Thế là tác dụng hoạt động hữu vi. Cho nên chúng ta như thế gọi là phàm phu sống trong đường mê. Các vị thánh tiểu thừa này, các ngài tỉnh giác, cho nên các ngài biết những thứ này là hư vọng, cho nên các ngài an định cái tinh thần gọi là nhập niết bàn, tức là bỏ những cái hư vọng này thì các ngài nhập niết bàn. Thế thì Phật lại chấp, lại trách là chấp không. Đấy. Con nói tiếng
đó là bát nhã thân trí vô phân biệt thì làm sao vào trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Đây là đệ nhất đạo để khỏi bị lạc về nhiệt thừa, cũng gọi pháp đại thừa.
Thân trí vô phân biệt là trong bộ Lăng Nghiêm Phật mới dạy chúng ta biết cái tâm thức là hư vọng, cho nên bừng bề nó chuyển động. Cái này là cái hết sức khó, nhưng chúng ta phải là này, tỉnh ra những cái mà chúng ta thấy hàng ngày, những cái mình nghe hàng ngày, phải nhớ là đây là do nhận thức, nhị thức tuần nghiệp theo duyên giải hiện. Mình sống ở trong chiêm bao, không có sự thật. Vậy đừng khư khư cố chấp. Tất cả những cái mình sống đây bây giờ nên tùy duyên, cũng sống như mọi người, nhưng đừng khư khư cố chấp. Biết là ai đấy người ta đang sống bằng vọng thức, làm sao người ta thấy được sự thật. Vì vậy cho nên hoan hỷ khoan dung, tha thứ, đừng chấp ai cả, mà chính mình tỉnh ra, mà trở về với cái căn bản Bồ Đề. Chắc các con cũng nhớ ngay trang đầu tiên của Kinh Lăng Nghiêm, Phật bắt Ngài A Nan phải phân biệt rõ ràng thế nào là sống bằng thức, thế căn bản sanh tử, thế nào là sống bằng căn bản Bồ Đề. Đấy. Cái căn bản Bồ Đề chúng ta học ở trong Lăng Nghiêm, ở đây gọi là bát nhã chân trí vô phân biệt. Vô phân biệt không có nghĩa là nó ngu si, trái lại nó là tánh giác. Nhưng mà nó không phân biệt như thức, theo duyên và tuần nghiệp. Nó là tánh giác, cho nên cái gì nó cũng biết. Thế thì đấy, cho nên chúng ta việc đầu tiên phải học bộ Lăng Nghiêm, hiểu và tin lời Phật, rồi thực tập như bộ Lăng Nghiêm đã dạy, và cũng như các môn tịnh độ của chúng ta dạy chúng ta hàng ngày Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Nam Mô nghĩa là quay về nghĩa là bỏ, buông 108 cái thọ thế gian. Có phải chuỗi tràng của chúng ta cần 108 hột không? Đấy, 108 cái thọ ấy là chuyện tình thức. Ở đây gọi là hoạt động hữu vi của tâm thức. Thì ta nên dạy chúng ta Nam Mô, đừng để cho sáu thức nó chi phối, đừng nhận sáu thức là tâm tánh của mình, mà biết là đây là cái chỗ thấy, chỗ nghe, chỗ hiểu biết của những người còn bị cái nghiệp chướng nó buộc vào. Còn đeo cái nghiệp chướng thì phải bị ở trong cái sự buộc vào, cho nên chưa phải là thấy được lẽ sự thật và lẽ phải. Chúng ta phải tỉnh an định cái tinh thần để đừng để sáu thức nó trừ vận động. Tuy rằng vẫn tùy duyên sinh sống với những người đồng nghiệp của mình, nhưng mà không để tỉnh, luôn luôn tỉnh thức, không để sáu thức trừ vận động, mà tập để Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là buông bỏ cái cuộc đời mê chướng, trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái căn bản Bồ Đề. Trong kinh Văn Nghiêm gọi là căn bản Bồ Đề, vừa nói là mới khỏi lạc về phàm phu. Còn thế nào là không lạc về nhị thừa, nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy. Mà cái tánh này thì nó ở đâu? Trụ ở khắp người tư, mà nó lại không hình không tướng. Còn những cái chúng mình mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi sắc thanh hương vị xúc pháp, những cái thật hay giả. Cho nên là phàm phu thì chất tướng, nhị thừa thì chất không, đó là còn ở trong cái đường dài. Bây giờ nhớ, cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh vô lượng quang. Mà cứ trở về đi thì sẽ thấy cái tánh này hòa tình, hòa tình là viên thân ở khắp pháp giới. Thì tại chúng mình bây giờ còn sắc thọ tưởng hành thử, năm cái ấm này nó cứ hiện hành, chúng ta lại cứ chấp nhận là thật, rồi cứ vơ nó nhận là ta và của ta, tôi mừng, tôi giận, tôi yêu, tôi ghét. Và nếu cứ vâng lời Phật Nam Mô A Di Đà Phật, trở về với Phật, buông những cái đã tự tan dần, thì mình sống với cái tánh của mình thân tịch ở khắp mười tư. Làm gì có dấu có vết nào mà đánh dấu có đánh vết mà kiếm tỷ. Thế nhưng mà có thật trong trong kinh Lăng Nghiêm có dạy, mình cứ trở về Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho rõ, thấy rõ, thấy mình. Khi mình nghe rõ như vậy thì từ từ cái chỗ hiểu, cái tánh giác của mình ở trong Lăng Nghiêm nói là như cái hoa, nó có viên diệu, nó nở từ từ và nở dần dần. Tức là mình nhận được cái tánh của mình một ngày một mở rộng, an định và mở rộng. Hãy cứ thực tập thì liền thấy. Còn nếu mà lý luận thì nó hơi khó. Tiếp.
Chiếu bát nhã dùng trí vô phân biệt, chiếu lý cảnh giới.
Ở trong kinh Lăng Nghiêm thật có dạng rõ ràng, mà chúng ta học thứ lớp từ từ, từ cả đến sâu. Chứ còn chúng mình bây giờ mà ngồi mà giảng ấy, thì điểm thứ nhất chúng ta không đủ khả năng để mà giảng. Những cái này phải thực tập, thực tu, tự thấy. Chứ còn chỉ có Phật mới giảng nổi, chứ chúng mình không giảng nổi. Vì vậy Thầy một lần nữa Thầy âm cần khuyên chị em phải học bộ Lăng Nghiêm thì mới hiểu được giáo lý đại thừa. Đấy. Và thực tập cái pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật. Đây Đức Quán Thế Âm ngài tu về cái tánh nghe, trong khi Đức Đại Thế Chí thì ngài tu về niệm Phật như chúng mình. Thì chung quy niệm Phật thì cũng là nghe rõ cái danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thế là mình cũng nghe rõ. Thì cũng là tức là dùng cái nghe để mà nghe cái tâm tánh của mình. Cho nên thực chỉ có một đường lối chứ không có hai đâu.
Tịch diệt thiệt tiền là cảnh giới căn bản trí,
tức là sau khi năm ấm tan hết rồi. Đây là cái cảnh ấy, là cảnh thực điển, tức là thật sự cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ được hiển lộ. Mình theo dõi từ đầu đến đây, bây giờ tóm tập lại cái bài này dạy chúng mình cái gì? Thấy con phải song song đi đôi, như hai bàn tay nó vừa nhau, không có cái nào trước cái nào sau. Việc cùng là với tướng và với thể, một mặt thì con thực hiện cái với tướng, một mặt thì thể nghiệm cái với thể. Đến khi thành Phật thì con mới đủ cả ba đức.